chúng ta sám hối như vậy đó, chẳng những cho mình mà cho những cái có thể là có những cái nghiệp báo nó theo mình, nó chưa đến lúc mà thuận tiện nên nó trả thôi, chưa lúc thuận tiện thôi, nó đợi lúc nào thuận tiện. Vậy bây giờ đó, mình á một lần mình sám hối, mình e sợ bạch với Phật, lấy hết lòng thành ha, tội có thể là tội biết, tội không biết, tội vô tình, tội cố ý, sám hối hết, nguyện không làm nữa. Thì như vậy những cái quan hồn ngũ tử nghiệp báo tiền kiếp nó theo mình đó, nó cũng biết, nó thấy như vậy thì nó cũng sanh tâm quan hỷ, là độ cho mình được mà độ cho người đó được.
Còn bạch thầy hoàng lương sám thì sao?
Còn lương hoàng sám, à lương hoàng sám thì nó có như vậy. Lương hoàng sám thì ngày xưa đó có vua lương vũ đế, thì ông Lương Vũ Đế là cái người rất mà tu hành, người đạo của vua đó mà tu theo đạo dữ lắm, các chùa độ tăng vân vân, có thầy mà ví dụ chùa nào mà có tăng chúng nhiều tới cúng dường vân vân, có bà vợ, thì bà đó là tên Di Thị, mà khi bởi vì nó khổ tâm là tội nghiệp à, cũng gặp thấy mấy bà cũng biết cái tâm trạng đó. Ông chồng á, ông vua mà đi lo chùa chiền lo chuyện cúng kiến không à, thì bỏ bà vợ ở nhà cúng kiến ở nhà, thì sao sanh tâm phiền não quán hận quán, bởi vì ông vua chồng là vua đã là lo chuyện triều chính rồi, còn lo chuyện các chùa đổ tăng đúc chuông tạc tượng vân vân, thầy bà đó thì lại không có chịu làm thiện, không chịu làm thiện mà còn ngược lại đó, còn tìm cách cản trở nữa. Do cái nghiệp đó đó mà bà chết, mắng chửi nè, mắng chửi châm chích người ta, tới nay thầy thì không có dịp phá được thì xương sợ vua châm chích mắng chửi hả, cái này nó nọ nó tìm kế nó xấu để cho vua bớt cái lòng mà kính trọng lạo Phật đi đấy, rồi có những chuyện lặt vặt như vậy. Thì khi bà chết á thì quá thành con trăng lớn, mà con trăng nó bị nó đau khổ là bị kiến nó đâm lại, nó châm chích lại, bị con trăng nằm như vậy mà kiến nó trong màu vải nó cắn lại, nó đau nhức lại, thì trả cái quả ngày xưa, trả cái quả mà bây giờ con trăng lăn qua trở lại không được, gỡ làm sao mà gỡ, quý vị thấy không, không có cái khổ nào mà đau nhức mà không có gỡ được cái thân, cái thân nó như vậy rồi tay chân đâu gỡ, bị kiến là bị trùng nó được. Đó rồi khi mà chết á thì khổ quá rồi mới hiện hồn về với vua đó, cầu lại vua cho biết là ngày xưa vì cái lỗi lầm như vậy đó mình sẽ làm thân căng khổ không chịu nổi. Thì ông Lương Võ Đế nghĩ lại là à vì cái tình nghĩa xưa, thì cái tình chồng vợ, thì mới lập cái đàn mà thỉnh ngài Chí Công, thỉnh ngài Chí Công Hòa Thượng đó, thỉnh ngài mới viết ra một cái cuốn sám, mà cuốn sám đó là để lại cho những cái người đại thế cho người ta, lại thế cho bà Y Thị, đã chết rồi sẽ bả lại. Thì khi cái vong hồn bả nghe đó, thì cái nghiệp của bả đó, thì cái người còn sống vua nè, rồi quan lại thế cho bả, coi như để đánh bớt cái nghiệp cho bả. Đó mà sau khi viết chữ sám rồi, tụng chữ sám rồi đó cũng vậy, thì bà Y Thị bả hiện hồn trên, bả hiện cái hình ở trên giữa lần nhá, bả cho vua Lương hay rằng bả không còn bị cái chiếc mãng xà nữa rồi, mà bả trở thành bả sanh được cõi thiên giới, được cõi tiên. Thành ra quý vị thấy đặc biệt á, trong cái chữ sám á, ngài Ngộ Đạt viết cho ngài, nên ngài tâm tình ngài kể hết cái chuyện mà những phiền não của ngài làm. Còn trong lương bằng sám á thì lại dùm nhiều, sám hối cho mình, nhưng mà lại dùm cho quốc vương, lại dùm cho đế chúa vân vân, lại dùm là vì cái ngài Chí Công ngài soạn á, là cái mục đích là lại dùm cái bà Y Thị. Quý vị thấy thành ra hai cái bộ đó khác nhau, một chuyện là đau khổ cho mình, chính cái tâm hồn mình lấy ra mình viết, còn lương bằng sám là ngài Chí Công ngài viết.
Thầy thì con thấy nói rằng lương bằng sám phần trăm thì ở trong ấy thì là không những cầu tội cho mình mà còn cầu tội cho cả đế thích, phạm vương, cả tất cả các vua chúa, tất cả những người đã chết.
Thì cái đó là tôi nói là bởi vì cái chữ sám á thường là ngài Ngộ Đạt viết tâm sự của ngài, còn lương bằng sám á là vì viết cho người khác, thành thử là lại như vậy đó, chẳng những cho mình mà còn lại sám hối cho những người khác, tức là cho bà Y Thị nè, cho những cái vong hồn những tử khác. Thành ra quý vị thấy đó, hai cái một cái xe nó khác nhau, mà cái lương hồn sống nó tâm địa là nó lớn nó rộng, vì ngài Ngộ Đạt cái tâm trạng đau khổ một mình là viết cái chữ sám, còn ngài Chí Công á thì viết bởi vì Lương Vũ Đế có tội đã làm rồi, nhưng mà vì bà Hy Thị và hiện hồn bắt cầu nên mới viết cuốn đó để mà cầu nguyện cho những cái vong hồn khác, cầu nguyện cho vua, cho chúa trời để thích, cho vân vân. chúng ta thấy rằng cái linh hồn sám nó vì cái mục đích biết như vậy đó, thành thử nó cầu nguyện cho người khác có và người khác, cho nên ta không thấy lạ đó, mình thấy lạ là lý do như vậy mà lạ, đó là cái sám nguyện tâm. Thì bây giờ mình nếu quý vị tập, đừng có đợi tới 14, đừng có đợi tới 30, mình sám hối từng ngày, ha, buổi tối đó niệm Phật, trước khi niệm Phật sám hối, con một ngày nay con ba nghiệp không biết tạo bao nhiêu tội, xin sám hối rồi mới niệm Phật, thấy không? Đó rồi khi mà cái tâm niệm nó giữ nó khởi lên, đừng có đợi rồi quên, bây giờ cứ việc quên, mình khổ cái khổ tâm vậy đó, mà hãy mình nóng cái tâm niệm gì đó nha, rồi mình để tới chiều cái mình quên mất rồi, mình quên như vậy nhưng mà cái mặt na thức mình nó giữ, cái lý trí mình quên nhưng nó vẫn nằm ở trong cái tiềm thức á, thì bây giờ hãy bấm cái tâm niệm lên rồi biết là cái tâm niệm xấu, mình nói liền, không nên, mình Phật tử, thấy không? Sám hối không nên làm vậy nữa. Vậy thì mình cứ việc mình sám hối như vậy hoài, một lúc nào đó rồi mình bớt những tâm niệm xấu, nó quen đi. Mà có như vậy đó mới bảo đảm sanh về tịnh độ. À, có như vậy đó mới bảo đảm, vì nó có gì mình thanh độ. Tôi có hai trường hợp, một là nhất tâm, khi mà tụng niệm, khi mà cúi, khi mà cái lúc mà bỏ cái thần thức này sang cái chỗ khác nhất tâm á, mà muốn nhất tâm như vậy thì sao? Mình phải đọc cái lo ra, phải không? Chứ rồi gần chết rồi lo ra, chết rồi mình giật nợ chỗ này, mình giết chỗ kia, mình làm gì lúc đó lo ra rồi. Mình thấy lo ra rồi không nhất tâm, mà không nhất tâm thì không có sanh về tịnh độ. Bất quá rồi có cái phước, có cái si phước đó, sanh về quả nhân gian trở lại vậy thôi. Thành chúng ta nên tránh trường hợp đó, chúng ta ráng thấy người, thấy mình, mà khi thấy mình như vậy phải sống trong cái từng phút từng giờ và sám hối. Hãy thấy cái niệm nào nó ác á, cái niệm nào nó không có thiện á, niệm nào mà tổn hại chúng sanh á, thì mình sám hối liền, không có nên làm nữa. Lỡ nghĩ rồi mình kêu không được thì thôi, không làm nữa. Thì chúng ta cố gắng, có như vậy đó quý vị, chúng ta mới trở thành người Phật tử chân chánh được, hiểu được không? Thì cái thứ đó là cái sám hối tâm, sám nguyện tâm. Bây giờ 5:15 rồi, bây giờ quý vị tiếp tục hay sao? Tiếp tục nha, còn về sao tiếp tục? Nãy quý vị ngồi về thấy thoải mái rồi. Cái tâm kế tiếp á, thì từ giờ nó mấy cái rồi quý vị. Giác ngộ tâm này, gì nữa? Quên rồi. Bình đẳng tâm nè, giác ngộ tâm trước. Bồ đề tâm có 6 cạnh kia là giác ngộ tâm trước, rồi bình đẳng tâm sau, rồi từ bi tâm, sáu nguyện tâm. Bây giờ tới quan hỷ tâm. Quan hỷ tâm là gì? Là vui, phải không? Tại giờ buồn, tại giờ mình nghe mình buồn thấy sợ quá, thấy tội lỗi quá nhiều, buồn phải không? Không nên buồn, phải vui. Tại sao vui? Tại sao vui? Bởi vì mình bây giờ tôi nói tội không à? Bây giờ quý vị nhìn đã thấy mình tội ngập đầu, phải không? Nhưng mà đừng buồn, phải vui. Tại sao vui? Bởi vì phải có tâm quan hỷ. Tại sao mình phải vui quý vị? Đâu phải trên đời phải mình làm tội. Bây giờ quý vị nhìn thấy ở đây gần 20 mấy người, 30 người, phải không? Ở thế gian là dòm ta bà, thế gian là có bao nhiêu người? Hàng triệu người làm tội, hàng chục triệu người làm tội, mà được bao nhiêu? Được 20-30 người biết mình làm tội, phải không? Vậy thì hàng triệu người họ làm sai, họ biết mình làm sai, mà có mình một nhóm người biết mình làm sai thôi, mà họ biết mình làm sai thì sao? Chỉ được, mình sám hối được, phải không? Ở đời quý vị biết bệnh á, hãy biết mình có bệnh á thì mình trị được hả? Mà có bệnh mà không biết mình có bệnh nó mới khó trị. Vậy thì chúng ta ở đây có bệnh hết trơn, nhưng mà biết mình có bệnh tới bây giờ biết được nè. Phật học Phật rồi nghe nó à, quý thầy nói rồi Phật dạy có bệnh, biết mình có tội thì mình sám hối. Mà sám hối thì tội mòn ha, tội mòn ha, hết thôi, không có gì cái. Vậy thì kêu phải mừng ha, biết mình có tội, biết mình bệnh nhưng mà có thuốc. Thật ra dù biết mình bệnh mà không có thuốc á thì mình mới đau khổ, phải không? Ở đây ở đời quý vị biết bệnh gì mà bất trị, không có thuốc trị thì đau khổ lắm. Nhưng biết mình bệnh nhưng mình biết có thuốc trị là thuốc hết, vậy thì mình không có lo, mừng, mừng hơn người khác. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là tại sao mừng? Cái đời mặt pháp này nè quý vị, mà sanh ra biết cái đạo Phật á, tôi nói là gì? Sanh ra cái Phật nói là cái nhân thân năng đắc, con người thân con người nó khó được lắm, khó được lắm. Quý vị có bao nhiêu rồi, chết bao nhiêu rồi, đầu thai làm trâu làm bò làm heo làm ngựa ha, mà bị chúng giết, chúng đà, chúng cởi luôn anh. Mình là sanh được làm người là có phước rồi, chút chút có phước rồi đó. Mà làm người làm sao giờ, tới bây giờ rồi cũng còn mạnh khỏe ha, tứ chi đầy đủ là mừng nữa rồi. Bao nhiêu người sanh ra lại câm đưa câm điếc đuôi ngỗng, mình đã đầy đủ là mừng rồi nè. Thế rồi bao nhiêu người mà không được nghe tiếng Phật, quý vị thấy không, bệnh mà không nghe được thuốc, không biết được thuốc. Trong khi mình á, mình bệnh mà mình có được thuốc thì phải mừng ha. Vậy thì khi mà có sanh cái tâm mừng cảm ơn cái Phật, mà bây giờ mình có cái thuốc, có cái thiện duyên mới nghe được Phật pháp, mới nghe được Phật pháp rồi mới biết được cái tên Phật. Quý vị ở đây có phước lắm, có những chuyến bay luôn quý vị, có những bà cụ cụ á muốn đi chùa phải chạy mấy giờ đồng hồ mới tới cái chùa, mấy giờ đồng hồ mới tới cái chùa, mà đâu phải là ngày nào tới thì cũng có thầy, đâu phải 5-7 tháng lại lục cầu thỉnh mới có được thầy, tới nói chuyện buổi hai buổi rồi đi. Chứ đâu phải như chúng ta lúc nào muốn hỏi muốn tu cách nào cũng có người chỉ dạy, đó là mình bây giờ có cái thầy rồi mình nương đỡ với nhau, mình nâng đỡ với nhau mình tu, thấy không? Thì tu cũng như có bạn dễ tu với đâu, mình sắp tấn nhau mình tu đó, có phước lắm. Vì ở đây nè có nhiều cái thiện duyên mà tu lắm đó. Rồi cái quan hỷ á, tại sao mình quan hỷ là bởi vì khi mình quan hỷ trong đạo Phật có hai cái quan hỷ, có nhiều cái lắm, căn bản có hai. Một á là gì quý vị, pháp hỷ, hỷ là vui, pháp hỷ là cái vui ở trong đạo pháp, cái vui trong đạo pháp. Mình thấy cái vui của thế gian á, cái vui thế gian nó là cái vui gì quý vị, cái bề ngoài nó đẹp, cái bề ngoài nó vui, nhưng bên trong nó là sầu muộn. Quý vị hiểu chuyện cái vui thế gian thôi, cái vui dục lạc đó, vui chút đó rồi khổ qua tới đó ha. Rồi cái vui, tôi thấy có những cái chuyện cái vui nhiều rượu đó, vui chút xíu đó rồi lại đau khổ qua cái bên đó. Và chúng ta thấy cái vui thế gian, cái vui giả tạm, đi cơ hát nè, đi vũ trường nè, đi uống rượu, đi cờ bạc, những cái vui đó đều là những cái vui mà ngoài mặt là vui, bên trong nó là đau khổ, nó là cái đau khổ ẩn hình thôi. Trong khi đó chúng ta ở đây á, tôi biết có những người vui là khi ở nhà thì buồn ha, khi bước vào chùa đó, bước tới cổng chùa thôi, nghe cái tiếng chuông thôi, nghe cái mùi hương thôi, đã thấy mình vui rồi. Mà cái vui đó, cái an lạc đó không phải là cái vui thế gian. Quý vị thấy cái vui đó là cái gì? Cái vui pháp hỷ đó. Tôi biết có những người ở nhà thì khổ buồn ha, rồi đã khá gì là lo buồn ngày nọ rồi rầu đi vô đi ra không làm gì, đó mà hãy tới chùa, tới cổng chùa thôi, mà gần tới chùa thôi đã thấy vui rồi. Cái vui đó là cái vui pháp hỷ đó. Mình là bởi vì nó là thiện căn. Bởi vì thế gian có khuynh hướng như vào cái vui dục lạc, tài sắc danh thực thùy, ha, họ khuynh hướng vậy đó. Ở cái chỗ đẹp thấy mấy cậu trai thấy gái đẹp thì chạy theo, đó là cho là cái vui. Rồi ngược lại, rồi sắc rồi danh như thế đó chạy mình thì mình đi ngược lại cái đó, thấy mình đi vào cái gì tài sắc danh thực thì những cái đó là những thứ giả, những thứ ngũ dục ở bên đời. Còn mình trở lại chùa chứ mình trở vào chỗ không không môn chứ là không có theo những thứ nữa. Mà khi mình thấy vui như vậy đó, tức là mình là cái đó rồi, cái pháp hỷ. Mà cái pháp hỷ là cái vui thật. Là tại sao vậy? Bây giờ nó giúp cho mình vui, thấy không? Mà trong tương lai nó cũng giúp cho mình vui nữa, nghĩa là hiện tại và tương lai đều tốt. Bây giờ mình vui á là mình nghe được tiếng pháp, mình thấy an ổn được có lòng. Tương lai mình vui là mình theo tiếng pháp đó mình tu. Mà tu như vậy thì sao quý vị? Không còn đọa tam đồ nữa, không còn đau khổ nữa, ha. Chẳng gì cho chẳng những một đời vui á, mà còn nhiều đời còn vui nữa. Cái đó gọi là pháp hỷ. Nghe kinh nè, nghe pháp nè, cầm cuốn kinh này nó thật quý vị. Hồi tôi mới sang đây, đó tôi sợ, hồi đó không có kinh, sợ lắm, nó thật sợ kinh khủng vậy, không có kinh. Mà tôi mang sang Việt Nam được cuốn Tam Bảo và chú Nho, chú Tàu á, tôi đọc chú Nho giỏi, hồi trước là tụng kinh chú Nho không à, các cha cũng giấu theo nước rồi lập trình nên cũng mang sang, sợ không có kinh. Qua tới nay á, cuốn đầu tiên tôi được cho là cuốn kinh Pháp Hoa, cầm cuốn kinh mà tôi khóc, mà không ngờ có được cuốn kinh bên này, không ngờ sang tới bên đây rồi là còn được kinh, còn được thấy hình Phật. Nhưng mà tôi cầm cuốn kinh mà tôi khóc, hỏi thầy Tịnh Từ hỏi sao thầy khóc, thầy Tịnh Từ cho tôi cuốn kinh hỏi sao thầy khóc. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó vui trong cái pháp bảo, mình biết nó là cái bè mình không nương mình đi đó quý vị, thì sao mình chết, thấy không, mình chìm đó. Thì chúng ta thấy vui chứ cái gọi là cái pháp hỷ là cái vui chân thật, nó vừa cho bây giờ, cho tương lai về sau nữa. Thì quý vị đây lớn tuổi rồi còn trẻ tuổi cũng khuyên là sống thế gian thì phải tùy thuận thế gian, nhưng mình có theo nó quá Thì một lúc nào mình theo thế gian quá rồi thì sao thế gian trở lại độ mình? Mình bị chìm do bởi thế gian, mình chìm. Phải chúng ta sống ở cõi đời nhưng mà phải nghĩ một lúc nào đó phản tỉnh, rồi nghĩ lại. Bởi vì mình có đứng xa xa mình nhìn á mới thấy, mình đứng xa xa mình nhìn mới thấy người ta bon chen, người ta lặn lội. Còn mình nhảy vào trong dòng đó thì sao quý vị? Không thấy được, không thấy được. Ai mà nhảy xuống sông mà tắm á thì thấy người nào cũng lội như mình, không thấy gì đâu. Nhưng mà khi mà lên bờ ngầu xuống à, thấy người này lội dài tay, người kia lội sải, mình thấy đủ thứ, mình thấy, mình thấy thương cho họ. Đó là cái nhất là pháp hỷ. Cái thứ hai là tùy hỷ. Tùy hỷ là vui theo. Vui theo chẳng là vui theo. Ở trong chùa thì thường ở đây tôi không biết có để hay không, chứ ở chùa thì thường có để chữ tùy hỷ công đức. Cái thùng cái công đức đó. Tùy hỷ. Tùy hỷ như là sao? Là vui với cái vui của người khác. Tôi lấy ví dụ, mình cái nghiệp nặng ha, cái nghiệp nặng rồi do cái hoàn cảnh gia đình, con cái ở chung, rồi mình nấu nướng cho tụi nó ăn chay không được, cực cái nãy mình ăn chay sáng có 3 ngày, 2 ngày thôi. Thấy cái bà bạn kia đó, bà phát tâm bà ăn chay trường, mừng cho bà, thấy là mừng, chứ đừng có sanh tâm mà ganh tị. Có khi mình không biết mình ganh tị, ha, rồi thấy người ta làm được mình làm không được mình buồn, mà từ cái chỗ buồn mình sanh tâm ganh tị. Không nên như vậy. Mình làm không được thì cái nghiệp bà đó làm được mình vui, mừng cho bà. Bây giờ mừng cho bà như vậy bà thành Phật, trong đó bà độ ra mình ha. Có khi mình cũng thành Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là tất cả mọi việc công đức đó. Mình làm không được mà thấy người khác làm thì vui. Vui. Mình đi chùa không được, bà bạn xem nó đi chùa hoài, mừng cho bà mà vui. Bây giờ mừng cho bà là bà được tới chùa bà nghe kinh ha, thấy Phật. Mình phải lên trách mình, sám hối thêm, kiếp trước mình tạo cái nghiệp lớn, ngày nay mới khó khăn thì thấy Phật. Vậy thì cái vui cho người khác mà tự trách mình. Thế còn chúng ta thường thường là chúng ta hay có tâm, ở chùa cũng vậy. Ở đây tôi chưa thấy đến nỗi, có những chỗ khác thấy là vào chùa đó thì mang cái tâm sân hận vào chùa. Sao vậy? Chi phe chi đã. Bữa nay cúng nhiều, thấy bữa nay cúng thì bên kia không cúng, bên kia cúng bữa nay không cúng. Mà khi thấy nhau, thấy những bạn bè đồng vào chùa với nhau mà làm việc thiện đó quý vị, thì sân tâm ghét. Bà đó bà làm bội, bà làm cái gì, bà khác gì. Thì cái đó là cái tâm gọi tâm thật đố. Tâm là Phật cấm cái chuyện tâm thật đố. Mình nghèo, tới chùa mình nghèo quá đi, không có cúng được chùa cho mình mang cái thân tới chùa ha. Nhang cũng không có, lấy nhang của chùa đốt, không cần đốt nhang lại Phật. Rồi vào chùa thấy chuyện giặt vặt mình làm, bà kia bà đem vô cúng gạo cúng tiền mình ăn ha. Thấy người ta cúng mình không có gì mình ăn, cái đó không có trở ngại gì hết trơn, không có gì hết trơn. Họ nói chuyện đó là mình nghĩ là mình vui với cái vui của người khác thôi. Bà có phước quá, bà có tiền, bà làm ăn được, nó mang về chùa bà cúng nhang cúng đèn cúng gạo cúng thóc. Mình nghèo mình không có, mình chỉ bòn phước thì vào chùa ra cái công, hay ra cái công để mà cúng dường cho chùa. Cái vấn đề quan trọng với quý vị, hai người nhé, một người mang vô chùa cúng 100 ngàn, một người không cúng 1 xu. Hai người á, nếu mà cái người cúng 100 ngàn, cái người mà không cúng 1 xu, mà hai cái bà cúng không 1 xu mà vui á, thấy người ta cúng khen có phước quá, chị thì có phước ha, thì làm việc phước đức là khá rồi. Nhân cái chỗ đó mà dạy cho người ta cái phước báo, chị ở nhà có tiền của bà em được cúng chùa được phước báo, liên quan làm việc thiện mừng cho chị. Mà mình thiệt tình mình mừng á, thì hai người công đức như nhau, không ai hơn không ai kém hết. Thầy quý vị đừng có tưởng là mà cái bà đó bà cúng mình không cúng thì mình thua bà không có. Mình thua là khi nào mình không cúng mình thấy xấu hổ, mình thấy buồn á ha, thấy buồn buồn là khác. Thấy người ta có tiền ta cúng mình không có mình buồn, buồn chăng á là buồn trong lòng nữa, rồi mình lại phải sám hối cái nghiệp của mình nặng. Nhưng mà đừng có buồn, bởi vì khi mà buồn như vậy thì sao, không có công đức. Mình sanh cái tâm thật đố. Đức Phật nói như vậy, hai người bố thí, một người bố thí, một cái người vui theo cái người bố thí. Thì Đức Phật nói là như là hai cây đuốc vậy quý vị. Cái đuốc này đốt lên, cái đuốc kia mồi cái đuốc đó, và hai cái đuốc đều cháy. Không có cái đuốc nào mà không sáng hết trơn. Thì cái chỗ đó đó, chúng ta nên tập tùy hỷ. Mà tùy hỷ chẳng những chuyện chùa không, chẳng những vào chùa không, mà còn tùy hỷ vào những chuyện khác nữa. Thấy không? Ví dụ như vào chùa cúng dường là một chuyện, vào chùa tu mình khi rồi bắt con trai mình tới không được, khi mình đi không được, rồi mình thấy cái bà kia đi á, khuyến khích gì đó đi, mình khuyến khích người khác đi. Thì khi mình khuyến khích người ta đi, mình cũng có công đức. Thấy không? Mà người ta tu hành được, mình vui theo cũng có công đức. Thì chúng ta tập dần dần đừng có ôm trong cái mình nhỏ quá đi, cái ngã của mình nó quá nhỏ bé đi, phải bỏ quên cái mình mới được. Bởi trong đạo Phật á, bởi vì cái vui bởi Bồ Tát mà sao quý vị? Vui với cái vui của những người làm thiện, thấy không? Một người làm thiện họ vui đó thì mình vui theo cái vui của họ. Chứ còn mình nhiều khi là mình ở thế gian này mình kỳ lắm, cái tâm tật đố mình lớn lớn á. Ông bà mình nói là trâu cột cái trâu ăn á, cái người khác họ là họ làm được, mình làm không được thì hơi ghét ghét, không ghét nữa thì cũng hơi khó chịu. Cái đó có không? Hai người qua đây là hai chị em thì hồi đó cũng nghèo, qua đây tay trắng, bây giờ người mua năm mấy cái nhà người không có gì hết. Chứ nhiều khi là mình có cái mặc cảm, không nên như vậy, mừng cho họ, thấy không? Mà chính mừng như vậy rồi dần dần á, tùy cái phương tiện khuyến khích họ tu, mà nhất là trong việc tu hành quý vị mừng cho họ nhiều hơn hết. Mình không kinh không được, bận rộn quá chị kia chị tụng kinh mừng, khuyến khích chị, khen chị, cho chị tụng thêm, thấy không? Mà mình á, mình cũng ráng mình theo gương người ta mình tu, thì có như vậy thì hai bên đều có lợi. Mà muốn tùy hỷ á, thì phải bỏ bớt mình, quên mình mới được. Cái đó mình thấy mình sờ đó thì nó thật là khó tùy hỷ lắm. À, vui thì cái vui mà tu hành nè, cái vui những chuyện với gian người ta làm thiện mình vui cho họ, còn nếu mình làm không được thì mình nên trách mình, nên trách mình là cái nghiệp báo nó nhiều, hay mình phải lấy mình sám hối thêm để là mình có dịp sau này mình làm phước như họ. Mà có như vậy ra thì mình mới tu cho đạo Phật. Thôi giờ nghỉ, tôi cũng mệt rồi, còn điều nữa tuần sau nói. Thôi giờ quý vị đứng dậy niệm Phật.